Hồn con mèo. Một buổi sáng vào khoảng năm 1936, dân chúng xóm Sóc Xoài thấy ông lão kỳ lạ xuất hiện. Ông già trên 70, tay chống cây gậy trúc, mặc áo ngắn, có râu năm chòm bạc phếu. Đúng là một người Trung Hoa. Ông ta đi dạo từ đầu đến cuối xóm theo dòng cát. Ông chủ ấp đến làm quen, ngắm nghía hồi lâu. Cây gậy này tốt quá. Ông lão nọ cười hề hề. Đó là cây gậy trúc trồng lâu năm nên trở thành con rồng. Muốn coi thử không? Chủ ấp cầm cây gậy mà khen ngợi. Nhẹ quá, chạm thiệt khéo. Đâu phải chạm chỗ, trời xanh như thế nào thì để như vậy. Đủ râu, con mắt, lỗ tai. À, xóm này bà con làm ăn ra sao? Chủ ấp hơi nghi ngờ, mấy năm sau này vì mùa màng thất bát nên nhiều người đổi nghề, thay vì cày ruộng họ vào rừng đốn củi. Cách Sóc Xoài chừng 3.000 thước dày bịch, cây to và mọc thẳng, do nhà nước bồi dưỡng chờ ngày bán đấu giá. Đó là rừng cấm, nghĩa là ngăn cấm không cho bất cứ ai len lỏi vào săn bắn hoặc đốn những cây tươi. Dân làng bất chấp sự cấm đoán này, len lỏi vào rừng đốn vài xuồng củi, bán lại với giá cao và cây tươi thì dễ cưa, dễ bữa ra từng miếng nhỏ. Phải chăng ông lão này làm tay sai cho kiểm lâm? Nghĩ vậy, chủ ấp nói, thì làm ăn siêng năng ngày này qua ngày kia, ông thấy trước mắt chứ, toàn là nhà lá trống trước trống sau. Ông lão nọ đáp, nhưng ngày nào đó, dân chúng trở nên giàu có hơn mấy xóm bên cạnh. Nói xong, ông lão chống gậy đi ra ngoài bờ tre sát mé ruộng, nơi không có nhà cửa gì ráo. Thật là đáng nghi ngờ. Ông chủ ấp về nhà gọi mấy đứa bé. Tụi bay làm bộ đuổi trâu ra ruộng, coi thử ổng đang làm chuyện gì. Đến xế trưa, lũ trẻ về nhà nói tóm tắt như sau. Ông lão đi vòng quanh dòng cát, lâu lâu đứng lại nhìn chăm chú mấy cục đá nhỏ, mấy bụi tre. Ổng săn quần lội xuống mấy vũng nước cạn, sau rốt, ổng ngồi bên gốc thị mà ngủ một giấc. Chủ ấp về nhà không thắc mắc gì cả, xem như chuyện nhỏ, chỉ liên quan đến một ông lão gần đất xa trời muốn yên mồ, yên mã nơi đất khách, chờ ngày gửi nấm xương về cố thổ xa xôi. Ông lão này là thầy địa lý, kiếm quyệt mà chôn, cho con cháu phát tài hoặc là tìm kho tàng. Nhưng ngày hôm sau, lũ trẻ chăn trâu đến nhà chủ ấp mà báo tin. Ông ở ngoài bờ tre. Thì tụi bay theo dõi giùm tao, tới hồi nào, làm gì? Ông ngồi gần bờ tre mà hút thuốc rồi làm quen với tụi tôi. Ông hỏi ở làng này ai làm chức lớn nhất. Tôi trả lời rằng thầy Hương Quản. Mày khôn thiệt. Đứa trẻ chăn trâu lớn nhất nói tiếp. Ông hỏi tại xóm này ai mạnh nhất. Tôi nói rằng có ông chủ ấp. Lát sau, ông muốn tôi dắt ông tới đây. Rồi mày trả lời ra sao? Tôi nói sợ bị rầy. Ông cười, hứa cho tiền tụi tôi, nhưng bây giờ thì chưa cho. Dịp tốt để chủ ấp đến bờ tre làm quen với ông lão nọ. Dụng ý của chủ ấp vẫn là kết tình thân để khi được hưởng lợi thì ông lão nọ chia phần. Theo lời thằng bé chăn trâu thì ông ta rộng rãi về tiền bạc. Bờ tre hiện ra mát mẻ và trống trải. Ngoài đồng, vài ba người phát cỏ, vài con trâu di chuyển tới lui. Chủ ấp hỏi, đâu rồi? Thằng bé nhìn hồi lâu. Kia, ổng ngồi hút thuốc. Vừa thấy mặt chủ ấp, ông lão đứng dậy với cây gậy trúc. Ông ta cười hề hề. Ông là người ở xứ này? Dạ, tôi là chủ ấp. Mời ông vô nhà uống trà. Ông lão cười giòn. Tôi già rồi, sống cho qua ngày. Tôi là người đi tìm mạch nước. Như vậy là lão quê kiều nọ đã thú nhận mình đi làm chuyện bí mật. Mạch nước có nghĩa là quyệt tốt. Ai đem hài cốt cha mẹ tới đó mà chôn thì sau này con cái sẽ làm giàu, làm vua hoặc làm quan to. Ông lão muốn giấu giếm vì sợ có kẻ giành giật, rủi sau này khi ông đi vắng, thiên hạ có thể đào lên rồi tráo vào đó hài cốt khác. Nhưng nếu ra về sớm thì uổng cơ hội để điều tra và lão này sẽ nghi ngờ. Nghĩ vậy, chú ấp giả như khờ dại. Mạch nước ngọt, đào giếng thì tốt lắm. Xóm này đất phèn mà lại gần biển. Qua mùa nắng, phải đổi nước ngọt từ chợ Rạch Giá chở tới. Tắm nước mặn, lâu ngày con nít bị ghẻ chóc. Lão già vỗ vai chủ ấp. Sẵn đây, ông chủ ấp đi theo tôi cho biết chút ít. Tôi già rồi, chữ nghĩa không nhiều, nhưng nhờ đọc được một cuốn sách không ai có. Đột nhiên ông ta đứng lại. À, chỗ này chắc là tốt. Sao ông biết tốt? Ông lão không trả lời, đến sát gốc tre, vạch gai mà hái 4 nhánh tre tươi, những nhánh nhỏ cỡ đầu đũa cơm. Hái xong, ông ta đếm từng bước, day mặt lại rồi liếc về phía chân trời. Hòn sóc hiện ra sau lớp mây mờ. Chủ ấp nghĩ thầm, chắc lão ta lấy hòn sóc làm phương hướng. Nhưng bỗng nhiên lão ta ngồi xuống cắm một nhánh tre. Cắm xong, ông ta thò tay vô túi đem ra 5 đồng tiền kẽm. Mấy đồng tiền kẽm được sắp kề bên nhau. Hồi lâu, lão cắm nhánh tre thứ nhì rồi đến nhánh thứ tư. Xong rồi, mình về, vài ngày mình trở lại. 3 hôm sau, ông lão đến nhà chủ ấp từ lúc mặt trời chưa mọc. Thức dậy, ông chủ ơi! Chủ ấp không ngờ ông lão đến sớm như thế. Chuyện gì? Thì mình ra bờ tre thăm cái quyệt. Mời ông uống trà đi sớm, trời mù sương quá, lạnh. Lão quê kiều nói, được rồi, thăm vào lúc còn sương mù chắc hơn, tôi còn nhiều chuyện khác. 2 người đi nhanh đến bờ tre, mấy nhánh cắm xuống đã héo rụi, lá cuốn tròn, trông thảm não. Ông lão khom lưng, nhổ mấy nhánh tre nhỏ ấy mà ném mạnh, rồi lấy chân chà lên đất như để xóa dấu vết. Ông ta thở phào. Không xong. Tôi muốn giúp bà con nhưng tôi lầm to. Về đâu xứ này có dòng đất cao ráo, bên hông là biển, trước mặt là núi, phía sau là sông, vậy mà không có mạch gì ráo. Nghe qua chủ ấp hơi nghi ngờ. Biết đâu vùng này gặp mạch đất tốt, gặp kho tàng chôn giấu, nhưng ông nói dối. Mục đích ông ta là làm lạc hướng dân chúng. Chủ ấp nói, nếu vậy thì làm sao dân làng làm ăn khá, chắc nghèo suốt đời. Nhưng tại sao mấy nhánh tre đều héo? Đó là tôi tìm quyệt con rồng, con cọp. Ở đây không gặp 2 con thú linh đó. Tôi biết chắc chắn từ xưa đến giờ chưa ai sanh đẻ xứ này rồi lớn lên làm quan to. Đúng vậy. Bỗng dưng mà ông lão vỗ vai khen ngợi chủ ấp rồi nói khẽ. Chắc là xứ này toàn là dân thất học. Hương quản xã trưởng đều là người ở làng khác tới đây lập nghiệp. Xứ này thuộc về phong thủy con mèo. Theo sách phong thủy là mạch con mèo bị đứt đầu, nhưng hồn nó còn lẩn quẩn trên trời hay đi lang thang ở xứ này xứ kia. Sớm muộn gì hồn con mèo cũng trở về phò hộ dân chúng trong xóm. Chủ ấp cứ tin tôi. Nói xong lão Huê Kiều đi nhanh, chủ ấp cứ theo bén gót. Chừng nào chúng tôi được con mèo phù hộ, trước khi con mèo về có điềm gì lạ không? Lão Huê Kiều đáp. Thì ngoài biển nổi giông tố, mây đen kéo tới đầy trời, mưa liên tiếp mấy ngày mấy đêm. Nói bao nhiêu đủ rồi, thế nào tôi cũng trở lại đây chung vui với bà con. 3 năm trôi qua, mưa cứ bay phơi phới, cảnh vật trở nên buồn bã, lạnh lẽo. Dưới con rạch nhỏ chảy cong queo, chủ ấp chú ý vài chiếc xuồng, đó là xuồng câu cua, một nghề ít vốn. Dân nghèo cứ sắm chiếc xuồng nhỏ bơi ra bãi biển, họ cắm vài cần câu, có cục chì tròn và nặng làm bằng đất sét nung. Chủ ấp thấy có người hơi quen nên lên tiếng. Ai đó, lão há phải không? Lão há ngưng tay, chiếc xuồng như dừng lại. Tôi chớ ai, chủ ấp muốn nhậu không? Rượu thì không có, chớ cua biển thì có dư. Bữa nay biển động, tôm về sớm, được chừng chục con cua. Cho tôi 1 cặp. Để khỏi làm bận rộn lão há, chủ ấp lướt qua trận mưa, chạy xuống bến, ông ta trố mắt. Cái gì dưới xuồng vậy? Lão há quơ cây dầm lên cao rồi đập xuống, đó là cái thùng thiết bị sét ăn. Thùng bị đập phát ra tiếng kêu cụp cụp. Cái thùng lượm ngoài bãi nhiều lắm, ông chủ coi giùm nó đựng món gì. Chủ ấp dùng lưỡi búa mà cạy mấy miếng dán thùng. Lạ quá, hộp bằng thiết. Đâu, cái gì để trong hộp? Chờ đem ra thì biết. Trời, con mèo đen, mỗi hộp đều vẽ hình con mèo. Thầy địa lý nói đúng quá, khi giông tố thì hồn con mèo hiện về, phen này thì mình làm giàu. Đó là những hộp sơn màu đỏ, tròn như hộp sữa bò. Lão há mở nắp ra, còn 1 lớp thiết bên trong nữa, họ làm kỹ quá. thì cải ra thử, món quý, họ hàng chì sợ bay hơi ra. Lão há buộc miệng, giống như thuốc hút, sao mà màu vàng. Chủ ấp đưa điếu thuốc vô miệng, nhưng điếu thuốc bị bể khi đụng bàn tay ướt mềm. Tuy nhiên ông vẫn hút bập bập, hộp quẹt máy cháy lên đôi ba lần. Chắc là thuốc thơm dành riêng cho nhà giàu hoặc ông Tây bà Đầm. Hút ba hơi chủ ấp trao cho lão há. Ông hút thử một chút cho biết. Lão há hít một hơi thật dài rồi phun mạnh làn khói. Dở quá, thuốc này không ngon, trời lạnh hút không ấm, ít nhựa quá. Làm sao chủ ấp ngồi yên để nghe mưa rơi ngoài sân được? Ông ngồi dậy nhìn xuống bến, dân chúng rộn rịp hơn mọi ngày, hàng chục chiếc xuồng ra biển trong khi 5-7 chiếc khác từ ngoài biển khơi vào, mỗi chiếc chở 5-7 thùng to, giống hệt kiểu thùng mà chủ ấp đã gặp khi nãy. Chủ ấp suy luận, như vậy là mình chịu trách nhiệm, dân làng làm sao giữ bí mật được? Sớm muộn gì cũng thấu tai quan trên, đây là những thùng thuốc lậu hoặc do tàu chìm ngoài khơi trôi vào, phải lập di bằng. Lát sau, chủ ấp đến nhà lão há, lão ngồi trên sàn nhà trước cái ve chai nhỏ và đã mở nút chai. Chủ ấp hỏi, làm gì vậy? Lão há cười, thuốc này lạc nhách, bỏ thì uổng, mình làm một kiểu ống điếu như vậy, hút gắt hơn, đổ nước vô chai, kiếm cái ống trúc nhỏ mà gắn vô, theo kiểu mấy người tàu hút ống điếu bình. Lát sau, mỗi người rít thử một điếu, thấy dễ chịu, nhưng đó đây trong xóm, tiếng búa đập vào dán nghe rộ lên, đó là bọn người mới trở về làm công việc khui thùng. Họ làm công khai, bất chấp dư luận, vài người đến gặp chủ ấp với nụ cười hiền lành, họ nói, ông chủ ấp ơi, lấy vài hộp hút chơi, tụi tôi gặp đâu sau đó, bỏ ngoài biển thì lần hồi nó tan rã như rác rến, ích lợi cho ai. Chủ ấp nói với lão há, thôi chuyện gì qua, để nó qua luôn, ông thầy địa lý nói đúng quá. Ông nói sao? Ông nói xóm này thuộc về phong thủy con mèo, khi nào trời mưa to thì hồn con mèo trở về, con mèo ở xóm này cục đầu vì con rạch tà lúa chảy ngang. Lão há cười sặc sụa. Hèn chi ở mỗi hộp thuốc có nhãn hiệu con mèo, đầu mèo màu đen trôi linh đinh trên mặt biển. Giái trời cho con mèo hiền về, một năm đôi ba lần cho dân làng đỡ tốn tiền mua thuốc xỉa. Có còn hơn không, báo cáo với quan trên làm gì? Lá xăm số 58. Sáng mùng 1 Tết, tôi uống trà, hút thuốc, rồi tìm một tờ báo xuân để đọc với mục đích giải trí và viết cho hết buổi sáng. Dường như theo cổ lệ ông bà thì buổi sáng đầu năm ta nên ngồi nhà là hơn, ngoại trừ trường hợp thăm bà con thân tộc. Xong đất nhà người ta là điều hơi nguy hiểm. Trong năm tới, nếu làm ăn khá giả, chưa ắt họ nhớ tới mình, họ bảo rằng tiền bạc dồi dào là nhờ tài đức riêng họ. Ngược lại, nếu gặp xui xẻo, họ nhớ tên mình rồi đổ thừa ngược xuôi. Đó là chưa nói đến trường hợp người xông đất mang cái tên xấu xí, gây ảnh hưởng đen tối như tên lọ, tên chuột, tên chiếm. Tôi nằm ngả lưng trên cái ghế dựa, có bóng người thấp thoáng qua lại, tôi vẫn chăm chú đọc tiếp tục trang báo. Đại khái, báo xuân nào cũng có nói về con gà, về những trận đá gà sôi nổi hồi tiền chiến trước năm 1945. Hai con gà cáp độ đã qua đá lại như hai võ sĩ lên đài. Rốt cuộc con gà xấu xí nhất lại ăn độ trước sự ngạc nhiên của khách mộ điều. Ngoài ra, tiếng chào nghe tỏ rõ và trịnh trọng, khiến tôi lưu ý, buông tờ báo. Năm mới xin chúc mừng thầy ba. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngồi nhổm và đứng dậy lẹ làng. Ông khách nọ là người quen mặt nhưng chưa biết tánh danh. Đó là một nông dân lão thành cỡ 60 tuổi, nước da đen ngâm, trắng nhăn, râu bạc phếu. Ông mặc áo dài đen, quần trắng, chân mang đôi giày bố trắng không dớ, buộc dây đàng hoàng. Con trai ông là nhân viên cảnh sát, ở xéo nhà tôi chừng 10 thước. Một năm ông lên thăm con vài lần, tôi biết mang máng như vậy. Mời bác vô nhà cháu, năm mới mà được bác tưởng tới thì chắc làm ăn khá. Ông vào nhà cười giòn, tôi là Năm Đức, ở Bình Chánh, Đức là Phước Đức. Năm Đức cũng như Ngũ Phước Tam Đa, cũng như Tứ Đức. Thầy đọc báo xuân. Dạ, mời bác uống trà, vậy là tôi được phước đức. Vừa nâng chén nước, bác vừa trình bày tâm sự. Tôi biết thầy theo tay học, nhà sách vở nhiều quá, chà chả đọc sao cho hết. Năm mới ngày mùng 1, thầy tính chuyện gì vui không? Tôi thì năm nào cũng vậy, lên Sài Gòn thăm con, thăm cháu, thằng con tôi cắm trại. Xin phép về được có vài phút hồi chiều hôm qua. Ngồi nhà, tôi thấy thầy đọc báo nên qua hỏi han cho vui. Thầy đọc chuyện gì ngộ, nói cho tôi nghe, báo xuân sao nhiều thứ quá. Bỗng dưng mà tôi đã tìm ra được một kinh nghiệm quý báu. Do muốn thay đổi thể tài, muốn làm một cái gì mới lạ để cạnh tranh với đồng nghiệp, mấy ông làm báo xuân vẫn phải nói rất nhiều về chuyện xưa nhân dịp đón mừng năm mới. Thiếu chuyện xưa thì tờ báo trở thành trơ trẽn như cái xác không hồn. Dường như bên Pháp, bên Mỹ, vào dịp đầu năm họ ít chú trọng vào cổ tục. Báo xuân ở Việt Nam thì luôn luôn giữ phần cốt lõi là sớ táo quân. Năm Dậu ngày xưa có gì quan trọng qua lịch sử đấu tranh của dân tộc. Tôi được nhắc nhở khéo léo với lời thúc giục của bác Năm. Thầy đọc báo gì đó, chắc họ nói tới con gà chứ gì. Dạ, năm khỉ thì họ nói về con khỉ, năm ngựa thì nói về con ngựa. Rốt cuộc, con nào cũng báo điềm lành. Con chuột của năm Tý, con rắn của năm Tỵ, con cọp của năm Dần đều là loài thú khó thương, ác hại. Vậy mà mấy ông ký giả cũng khen cho bằng được. Bác Năm Đức khoát tay. Đầu năm, mình khen tất cả thầy ạ. Năm nay là năm con gà, họ khen như thế nào? Con gà quả thật là đáng khen, nuôi có lợi. Dạ, theo cổ nhân thì con gà có năm tánh tốt, văn, võ, nhân, nam, tính. Thầy cắt nghĩa dùm. Dạ, con gà có mồng. Mồng gà giống như cái mão của ông quan văn đội trên đầu. Gà có cửa bén như thanh gươm của quan võ. Văn, võ, song toàn. Gà đá hăng, không sợ thương tích, đó là chí khí nam nhi. Gặp thức ăn, gà trống nhường cho gà mái hoặc bầy gà con, lòng nhân là vậy. Tính là sự tin cậy, hừng sáng là gà gái như cái đồng hồ reo, tiếng gà đuổi bóng tối, đuổi ma quỷ để rước ánh sáng mặt trời. Bác Năm Đức gật gù. Nếu vậy đá gà là chuyện phải, miễn là đừng cờ bạc trá hình. Ngày đầu hồi còn trẻ, ông bà Chiểu ưa đá gà, trong tờ báo có ai nhắc tới sự tích đó không? Tôi giật mình. Ông bà Chiểu tức là ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt, vì công thần giúp vua Gia Long phục quốc. Ngài Tả Quân đã từng lãnh chức tổng trấn Gia Định Thành, như vị phó vương nắm quyền tiền trảm hậu tấu ở khắp Nam Kỳ lục tỉnh, lắm khi ngài thay mặt vua để đón tiếp sứ bộ Cao Miên, Xiêm La. Ngày đầu năm, người cư ngụ lâu đời ở đất Sài Gòn Gia Định, ai mà không nhớ đến phận sự thiêng liêng. Tôi buộc miệng trả lời nhanh, bữa nay ở Lăng Ông thiên hạ tấp nập. Bây giờ ông Năm Đức mới trình bày. Từ nãy giờ tôi muốn mời thầy đi viếng Lăng Ông bà Chiểu. Nói ra chẳng lẽ thầy cười, chớ hồi đó tới giờ tôi chưa viếng Lăng Ông ngày đầu năm. Năm ngoái tôi với người bạn đi Gò Vấp, xe đò chạy ngang một lần, thấy sơ qua vậy thôi. Đầu năm tôi chẳng dám làm phiền thầy, ngặt vì tôi quên đường xá, sợ xe cộ chở mình đi vòng vo, tốn hao tiền bạc vô lý. Bây giờ thầy rảnh không? Dạ, rảnh cả ngày, đi liền nghe bác, để tới chiều là hết hay. Bữa nay thiên hạ xin xăm đông đảo lắm, bác chờ tôi mang đôi giày. Bác Năm Đức về nhà, gọi con dâu coi chừng cửa trước, khép sơ lại. Khi ra đường, bác phân trần. Thiếu cái khăn đóng thì tôi đội cái nón tay này theo điệu cải cách. Đôi giày bố nực nội quá, bước lẹ không được. Phải chi lột giày ra thì cuốc bộ mấy cây số tôi cũng không ngán. Cuốc xe lam từ Chánh Hưng ra Sài Gòn ngày thường là 10 đồng, nhưng anh tài xế nói trước là tăng gấp đôi 20 đồng. Vài hành khách than phiền cho rằng tăng giá quá mức. Anh tài xế biện lý lẽ nghe ra thì chánh đáng lắm. Một năm tụi tôi nhờ mấy ngày Tết tăng giá nhưng người đi hơi ít, lời lóm gì. Bến xe lam đi Lăng Ông đang nghẹt hành khách, giá biểu tăng gấp đôi. Xe từ Gia Định vừa tới bến Sài Gòn, hành khách chưa xuống là ai nấy chen nhau giành lên. Bác Năm Đức lắc đầu, thiên hạ không ai nhường ai. Tôi suy luận, chắc là ở Lăng Ông đông đảo lắm, hồi năm ngoái nhiều người té xỉu tại chỗ. Sao vậy thầy? Tôi nghe người ta nói báo đăng như vậy, chắc người này lấn người kia, chật chỗ, thiếu hơi thở. Tôi sực nhớ một chi tiết trong báo năm ngoái. Hơi người ta chưa đọc bằng nhang khói, nhang khói và giấy tiền vàng bạc đốt cháy làm ngộp thở, người lớn còn chịu không thấu, huống gì đàn bà con nít. Mình tới một lần cho biết, sáng mùng 1 là ngày tốt, xóm tôi Tết này chỉ một mình tôi tới lăng ông, chuyến này về mặc sức mà nói chuyện cho bà con nghe. Số người đứng chờ tại bến mỗi lúc một nhiều, bến xe đi gia đình đông gấp đôi gấp ba bến đi Chợ Lớn, Phú Nhuận. Chờ quá lâu mà chưa thấy xe tới, chúng tôi ngồi trên cái băng nhỏ cho đỡ mỏi chân. Mấy chị bán thuốc hút dẫn đón thân chủ, trẻ con xúm xịt bên mấy sòng bầu cua. Cây cầu treo nối qua chợ Bến Thành thưa thớt hơn bao giờ hết. Trẻ em bước chậm rãi tìm nấc thang, đến giữa cầu bèn dừng lại múa giỏ. Hai chiếc xe tới bến, hành khách chen nhau ngồi đầy. Đã 9 giờ rưỡi sáng, tôi lẩm bẩm: về đâu thiên hạ đông như vậy, lăng ông được quá nhiều người đến cúng viếng. Bác Năm Đức trả lời: thầy đọc sách nhiều, hiểu rành hơn tôi. Nhưng bác lớn tuổi, sống ở miền quê thì hiểu tâm lý người dân hơn tôi chứ. Bác Năm nói ngập ngừng: ông hồi xưa là một nông dân ở Mỹ Tho, lớn lên phò vua giúp nước, không nài nguy hiểm. Nhiều người nói ông hồi đó hung dữ, nhưng đó là hung dữ với bọn gian ác, bọn lưu manh. Ông trấn giữ bờ cõi miền Nam Kỳ lục tỉnh, nhờ oai quyền ông mà ai nấy làm ăn yên ổn. Nhưng mà điều tôi sắp nói ra chỉ nhớ mang máng thôi. Tôi hỏi: bác muốn nói sự linh hiển của ông, tại sao nhiều người làm quan to dày công giúp nước mà dân chúng thăm viếng cúng lễ ít hơn ông? Tôi chưa dám ắt, nghĩ sao nói vậy thôi. Con người phải dám làm thì mới được đời sau kiêng nể sùng bái. Ông là người không nịnh bợ, dầu là nịnh bợ nhà vua, bởi vậy vua Minh Mạng ghét: anh hùng tử, khí hùng nào tử. Người ta đồn rằng hồi đó mấy con đường gần lăng ông sầm uất, ban đêm nghe nhiều tốp binh sĩ la ó chiên trống vang trời, đó là binh của ông, binh ma. Tới đời vua sau xóa tội cho ông, thời binh của ông mới vắng lúc ban đêm. Chuyến xe lam hơi vắng khách, đậu rồ mái, lập tức bác Năm Đức và tôi bước lên, chen được chỗ ngồi. Xe chạy gần tới Đa Cao, anh tài xế dây lại: bà con cho xin tiền, 20 đồng, nhưng mà xe ngừng tại bên này cầu Bông. Bà con muốn qua lăng thì chịu khó đi bộ, vì xe không được qua bên kia gia đình. Nhiều hành khách phản đối, cho rằng đó là hình thức lợi dụng đầu cơ. Anh tài xế bình thản trả lời: bà con đừng thắc mắc, tới đó thì biết. Xe ngừng lại, cầu Bông khá cao, đứng trên cầu mà trông về phía lăng ông. Bác Năm kêu lên: cái gì như là khói, quá trời rồi. Tôi đáp: chắc là nhang khói. Khói bay lên mù mịt, bao trùm khu lăng ông, che phủ kín ngôi đền, bao trùm hàng cây cổ thọ trong sân. Đã 10 giờ trưa, khói cứ dương lên cuồn cuộn. Tôi theo dõi mấy đốm xanh đỏ tím vàng ở xa để tìm hiểu. Tôi nói lên, buộc miệng: họ che dù. Ừ, thầy nói phải, nãy giờ tôi chóa mắt. Thưa bác, đa số là đàn bà con gái, bây giờ là trưa nắng, phụ nữ theo mốt che dù màu, cả mấy ngàn cây dù chớ đâu ít. Cổng vào lăng ông tuy rộng nhưng rồi cũng trở nên chật, số người kéo vào như thác lũ. Bác Năm nắm tay tôi vì sợ đi lạc, một bà lão theo sát bên mời mọc: thầy mua giùm một bộ đồ lễ, có 30 đồng thôi, mua bây giờ lát nữa khỏi chủng rộn. Hai cây lớn, một bó nhang nhỏ vàng bạc trị giá 30 đồng. Nghĩ rằng lâu lâu mới mua mắt một lần, tôi nhận lấy mớ nhang trao cho bác Năm. Bác hỏi: thắp ở đâu? Từ trong đền thờ, máy vi âm kêu gọi không ngớt: xin quý ông quý bà đến gần mấy cái đỉnh mà đốt nhang đèn, không nên đem nhang đèn vào trong. Mấy bà mấy cô cứ nhắc nhở nhau, coi chừng cháy áo. Bác Năm Đức nói: miễn là mình có lòng thành, cứ làm như thiên hạ là được, đâu còn cách nào khác hơn. Chúng tôi ngồi xuống đốt nhang rồi đứng dậy, thảy đèn cây và giấy tiền bạc vào cái đỉnh, dài mặt vào đền. Bác Năm hỏi: tiếng máy gì chạy vậy, nghe như trời mưa. Dạ, đó là thiên hạ đang lắc xăm. Trong đền đôi 300 người đang quỳ gối chờ đợi tới phiên. Ống xăm thì nhiều, nhưng số nhiều ấy vẫn không đáp ứng kịp theo nhu cầu. Tôi hỏi bác Năm: mình chờ hay là làm sao? Bác vuốt mồ hôi trán: tới thì ở luôn chờ phiên mình, thiệt không ngờ được, ở nhà dọc đường mình đâu dè như vậy. Bác và tôi ngồi xuống, nhưng ai lại ngồi trước bàn thờ, phải quỳ cho đúng lễ. Nhưng quỳ đến bao lâu mới tới phiên mình? Xung quanh tôi mấy ống xăm cứ lắc đều đều như trận mưa rào, máy ghi âm kêu gọi không ngớt. Quý vị nên coi chừng tiền bạc, vật dụng, đề phòng kẻ gian trà trộn. Hoặc là, xin bà áo xanh ở bên kia để nắm nhang ngoài sân, đem nhang vô rủi ro. Khói tuôn mù mịt, thỉnh thoảng tôi lấy khăn lau mắt vì nước mắt đã chảy ra. Ở bàn thờ bên trái có tiếng kêu quản, xỉu rồi, khiêng ra, bà già đó đi với ai, có con cháu gì không? Còn bốn người nữa là tới phiên chúng tôi cầm ống xăm. Tôi hơi nản chí, quá mệt vì nhang khói. Có người lắc ống xăm đến 5 phút mà chưa xong, xăm ra quá chậm. Xăm ra rồi còn xin keo không xong thì lắc lần khác. Như thông cảm với tâm trạng tôi, bác Năm nói, quỳ như vậy chắc thầy mỏi cái bàn chân lắm. Tôi mang giày bố mà còn muốn trặt trẹo, huống gì thầy mang giày da. Nó nhức nhối ở chỗ cái mắt cá. Lát nữa, thầy lẹ tay lấy ống xăm, chừng nửa giờ chứ gì. Dạ, bác cầm ống xăm trước mới được, bác lớn tuổi hơn tôi, bác ở miền quê lên trên này, tôi còn nhiều dịp. Giọng nói bác Năm đứt như cảm động. Nãy giờ tôi suy nghĩ như vậy, bà con tới đông, thời giờ eo hẹp mà tôi với thầy lắc xăm hai lần thì quá tham. Chỉ bằng thầy lắc xăm thay thế cho tôi, đó là vận mạng trong năm Kỷ Dậu này của bà con nông dân xóm tôi. Về quê, tôi thuật lại cảnh này cho họ nghe, chắc họ vui lắm. Kìa, tới phiên mình rồi, đây là lá xăm danh dự, thầy cầm ống xăm đi, tôi lại đây, xin ông phò hộ bà con nông dân xóm tôi. Bác Năm Đức kính cẩn vái ông, rồi lại ba lại. Dày về phía sau, tôi thấy chiếc áo dài của bác đẫm mồ hôi, dán sát vào lưng. Đó là lá xăm số 58. Khi bác Năm Đức qua phòng bên cạnh để lãnh lá xăm, mấy người đứng bên đều trầm trồ không ngớt miệng. Số 58 là lá xăm kỳ diệu, lâu lâu mới được ban ra một lần. Tôi xin sao y bổn chánh ra đây, không sai một chữ. Long tại thiên hề lợi kiến quý, ngọc quang hoa phát phò sanh khí, tác vi tự ngã mạc tha cầu, gia đạo thung dung giai xứng ý. Nghĩa: rồng ở trời kia lợi quế nhân, ngọc lành huê nở tốt tươi hơn, mình làm lựa phải cầu ai giúp, thông thả đào nhà đã gặp cơn. Lời bàn: bổn mạng, bổn mạng tốt lắm, bình yên mạnh khỏe, làm việc gì đều có quý nhân giúp đỡ, vậy nên làm đâu được đó, không cần chi ai giúp, mà mọi sự đều xứng ý cả. Mưu sự: thời vận đã đến, lại có quý nhân giúp đỡ, vậy nên mưu sự gì không đợi cậy ai giúp, mà cầu đâu được đó, mọi việc đều xứng ý cả. Cầu tài: cầu tài thì hào tài đã vượng, lại có quý nhân giúp đỡ, nên cầu thì tất được, không ai ngăn trở mà tài lại được nhiều lắm. Gia đạo: gia đạo đang khi thạnh vượng, có quý nhân giúp đỡ, nên trong nhà việc chi cũng đều được bình yên, vui vẻ và vừa ý cả. Lá xăm còn ghi nhiều điều may mắn khác, xin đội ơn mà Ngài Tả Quân đã ban cho dân miền Nam từ đời xưa đến đời nay và đời sau. Mỏ vàng ở Hòn Tre. Hòn Tre là hải đảo nhỏ bé do ông Tây La Ni khai khẩn độc quyền, quy tụ chừng vài chục nóc gia, gồm nào là dân đánh lưới, dân cu ly làm cỏ trong vườn dừa, dân trộm cướp chờ cơ hội ăn hàng và dân thất nghiệp. Từng lớp thất nghiệp này tuy có vỏn vẹn 1/4 nhưng trở thành đề tài cho câu chuyện mà chúng tôi sắp kể ra như sau. Anh tên là Tư Hùng, anh của bà Đầm La Ni. Từ khi được hân hạnh làm vợ Tây, đôi ba tháng một lần bà La Ni gửi chút ít tiền bạc về cho Tư Hùng để anh này nuôi dưỡng mẹ già. Nhưng bà mẹ đã mất, bà La Ni làm bài toán tiết kiệm. Tư Hùng nổi giận, mướn người đưa anh ra Hòn Tre để trách mắng đứa em gái bạc bẽo. Cô quên tôi rồi, ngày nay có làm nên sự nghiệp, theo luân lý ông bà cô nên tiếp tục gửi tiền về. Bà La Ni mắng xối vào mặt Tư Hùng. Tôi nuôi mẹ tôi, mẹ mất rồi. Tư Hùng mỉm cười, nụ cười hiên ngang, lạnh lùng, nhuộm đầy vẻ triết học của kẻ ghiền á phiện. Cô phải nhớ tới tôi chứ, Tuy thứ tư nhưng tôi là con trưởng nam giữ gìn hương quả. Bà Lani nghẹn họng nhưng tìm ra lý lẽ khác. Chồng tôi kiểm soát tiền bạc. Nó biết mẹ đã chết nên nó không đưa tiền. Tôi làm gì có tiền riêng để gửi cho anh. Cỡ này nó quạo như con chó. Nghe đâu Nhật Bổn tính chuyện đảo chánh đuổi Tây về nước. Mới hồi sáng hôm qua, tàu binh đổ bộ lên bãi. Tụi Nhật Bổn leo lên hòn tre, căng dây đo đất rồi hỏi lý lịch từng người. Dân trên hòn tre đón rước niềm nở. Mấy người lính thủy Nhật Bổn hứa bắt nhốt vợ chồng tôi khi nổ súng. Tốt hơn, anh nên về đất liền kẻo liên can. Nghe em gái trình bày, Tư Hùng mỉm cười. Cô đuổi tôi hả? Ở đất liền tôi chịu thất nghiệp hàng năm 7 tháng rồi nên mới vác mặt ra đây để làm mướn. Cô trở vô nhà hỏi nó thử coi, tôi chờ. Nói xong, Tư Hùng vào nằm cho đỡ mỏi lưng trong căn chòi của bọn cu ly giữ vườn dừa. Vườn dừa của Tây La Ni to lớn như một khu rừng, khỉ sóng từng bầy nhảy chuyền từ ngọn dừa này qua ngọn dừa kia trông thật vui mắt. Tư Hùng suy nghĩ, hòn tre cách đất liền hàng chục cây số, làm sao loài khỉ vượt biển ra đây được? Anh ta kiếm bọn cu ly mà hỏi, bọn này trả lời, xưa kia có người phá đám, mang ra ngoài này một cặp khỉ để báo hại ông Tây La Ni, cặp khỉ đẻ lung tung trở thành khỉ rừng. Tư Hùng chưa tin nơi lời giải thích ấy vì biết đâu bọn cu ly bị chuyện để mai mỉa vợ chồng ông Tây La Ni. Hồi lâu, bà Đầm La Ni đến gọi. Anh Tư! Được rồi, nó đang cần một người khôn ngoan hơn đám cu ly này. Tư Hùng nói, nó muốn rước anh làm cặp rằng hả? Thân anh yếu đuối trước sau gì cũng bị tụi nó rình đập một trận. Anh ra đây để sống chứ đâu phải để chết. Chưa chi mà anh đã nói chuyện xui xẻo. Anh lại gốc dừa này để em nói rõ đầu đuôi. Cỡ này nó buồn, nó muốn có người nói chuyện đời xưa để giải sầu. Tư Hùng đáp, tiền bạc anh không có, chớ mấy chuyện đời xưa thì anh nhớ lại hoặc đặt mấy hồi. Thế là Tư Hùng được vào biệt thự của ông Tây La Ni. Khung cảnh thơ mộng làm sao. Mở đầu câu chuyện, Tư Hùng ôn lại mớ kiến thức của mình để thị oai. Cái biệt thự của ông giống kiểu nhà mát của giới quý tộc ở bên Thụy Sĩ, ở gần hồ Lê Măng bên sườn đồi. Tây La Ni đáp. Nó giống đảo Cọt ở miền nam đất Pháp trong địa Trung Hải. Đảo Cọt là quê hương của hoàng đế Napoleon. Nhưng hòn tre ở An Nam có nhiều sự tích ly kỳ hơn. Tây La Ni chặn lời. Có gì mà ly kỳ? Sau hè nhà này, trong sách đời xưa ghi lại rõ ràng là cái hang đá. Trong hang đá có cái lu đựng vàng. Tôi vô hang mấy lần thấy nào rắn, ốc, vỏ sò cuốn chiếu, vàng đã mất hết. Vô tình Tây La Ni đã lọt vào bẫy tình cảm của Tư Hùng. Anh ta xin thuật lại câu chuyện mỏ vàng ở hòn tre mà xưa nay chưa có sử sách nào chép lại. Tây La Ni thích chí, nằm ngã lưng trên chiếc ghế phô tơi bằng mây ra lệnh. Anh nói nghe thử coi, hèn gì dân cu ly muốn làm giặc, hiệp sức với bọn lính thủy Nhật Bổn để đuổi tôi về Tây. Tụi Nhật Bổn kiếm mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu lửa giỏi lắm. Mấy đứa cu ly nghe theo tụi Nhật Bổn. Hôm nay tụi nó không đánh cá, không làm cỏ vườn dừa, mà chỉ leo lên núi hứng gió, chờ tới tháng lãnh lương của tôi. Theo giả thuyết của Tư Hùng, xưa kia ở hòn tre, người tứ xứ kéo tới làm ăn khá đông. Trước khi người Pháp kéo đến, hòn tre đã là nơi đô hội. Người Nam Dương, người Xiêm, người Mã Lai, người Tàu gặp gỡ để buôn lậu và tìm vàng. Họ cất chòi ở sườn đồi rồi giả bộ lên chơi trên chót hòn để cuốc rẫy hái thuốc trường sinh bất tử. Phen đó, có một ông thầy địa lý Tàu, một anh chủ quán rượu, một tướng cướp, một anh cuốc rẫy gặp nhau trong tiệc rượu. Tứ bề im lặng không có bóng người lạ mặt. Họ uống rượu và chích vào mạch máu ở cùm tay để thầy thốt, theo ý kiến của thầy địa lý Tàu. Chúng ta kiếm mỏ vàng, hãy kiếm được chia ra làm bốn phần bằng nhau. Theo sách địa lý, hòn tre gọi rằng kim quy và hình dáng giống như con rùa vàng. Tây La Ni ngáp dài, nói cho lẹ, vàng ở đâu? Tôi ra đây hơn 30 năm rồi, nếu cuốc gặp vàng thì bọn cu ly đã đâm chém nhau đổ máu, rồi chánh phủ Pháp đem quân tới tịch thâu, cho công ty đấu giá. Mơ hồ quá. Đá ở hòn tre thuộc về loại đá ở đáy biển mới trồi lên hồi thời kỳ thứ tư của trái đất, đâu phải như ở Mỹ Châu. Tư Hùng chẳng mãi may thối chí, vì tuy lim dim đôi mắt, nhưng Tây La Ni vẫn nghe ngóng. Theo lời anh ta, Sau đôi ba năm hợp tác bí mật, đêm hôm nọ anh chủ quán rượt theo một con nai vàng tới cây trắc, cụm đầu vô gốc cây mà chết. Bốn người bạn xúm nhau xẻ thịt nai, đốt lửa mà nướng. Lửa cháy lên sáng rực, ngày càng nóng. Mặt đá bỗng thay đổi màu sắc, ánh vàng chói ngược lên trời. Nghi ngờ gì nữa, thầy địa lý hô to: "Vàng, mình nướng thịt nai trên đống vàng mà không hay." Anh chủ quán dùng cục đá khá to liền ngay chỗ lửa cháy nóng, mặt đá móp xuống. "Đúng rồi, vàng coi vậy mà mềm, có lẽ nó còn non chưa tới tuổi." Anh cuốc rẫy bèn hươi cuốc bổ xuống, lưỡi cuốc dội lên, anh ta xoa tay, quăng cuốc. "Vàng thật rồi, loại vàng này đúng tuổi, hèn chi nó cứng hơn sắt thép." Sau rốt, lời thầy địa lý nhắc lại lời thề trích huyết năm xưa, tất cả hứa giữ bí mật, chẳng tiết lộ địa điểm mỏ vàng, chẳng tri hô cho người tứ xứ biết rằng Hòn Tre là một mỏ vàng vô tận. Trong lúc chờ đợi, thầy địa lý mang cái lưỡi cuốc vô đất liền tới chợ Rạch Giá, nhờ một anh thợ bạc phân chất mỏ vàng dính lốm đốm vào sắt thép. Buổi tiệc thịt nai vừa chấm dứt, ai nấy tìm cách quăng xương nai, thịt nai xuống hố để phi tang. Tên cướp, tên chủ quán chạy đến mấy lùm cây để kiếm lá vàng và đất để phủ lên mặt của mỏ vàng. Trước khi từ giã, bốn người trong công ty tìm vàng bèn rót ly rượu cuối cùng để trích huyết, uống máu thề lần thứ hai. Kể chuyện tới đó, Tư Hùng lên giọng cho ra vẻ hấp dẫn, hồi hộp. Đó là bữa tiệc cuối cùng của đời họ. Tây La Ni sửng sốt. Sao vậy? Họ chém giết lẫn nhau chăng? Hay là mỏ vàng giả? Mỏ vàng thiệt. Họ đâu chém giết lẫn nhau. Họ giữ bí mật nhưng họ chia lìa vì mỏ vàng ấy. Tôi bảo đảm rằng nó còn nguyên vẹn trên chót Hòn Tre này. Vậy mới ly kỳ chứ. Nói tới đó, Tư Hùng đưa tay lên che miệng ngáp dài. Ngược lại, Tây La Ni ngồi nhổm dậy thúc hối. Anh nói sao? Nói tiếp cho tôi nghe. Mệt quá, ăn cơm xong tôi nói tiếp, để nhớ cho thật kỹ di tích kho vàng. Chỗ đó dễ nhớ lắm, biết đâu ngôi biệt thự này xây cất trên nền bằng vàng mà chủ nhân chưa hay biết. Bây giờ bà La Ni bước tới để mở đường cho người anh đang tới cự hút á phiện. Bà ta nói với giọng bí mật. Hèn chi, nhà này lạnh ngắt. Tụi cu ly làm giường quả quyết lúc ban đêm, họ thấy lửa đỏ xẹt lên bầu trời từng cục to lớn, rồi biến mất, giống hệt như trái châu bà giáng. Thôi, để cho anh Tư ăn cơm, lát nữa ảnh sẽ nói tiếp. Tư Hùng than mệt, rồi xuống nhà bếp nằm một mình. Chập sau, bà La Ni đích thân bưng mâm cơm tới cho người anh ruột để thừa dịp hỏi nhỏ. Anh mệt hả? Ừ, em ráng ăn cắp cho anh một cục nhựa để anh thâu đỡ cơn ngặt. Em nghe từ nãy giờ anh nói thuận lỗ nhĩ của nó không? Bà La Ni đáp. Anh giả bộ ăn cơm trắng đi. Nó dòm lom lom kìa, nó ưa nghi ngờ lắm. Nói xong bà La Ni chạy tới nhà trên. Tay La Ni nằm lim dim, bỏ quyển sách đọc dở dang trên ngực. Nhanh như con nai vàng, bà mở hộc tủ trộm một cục vàng đen. Tay La Ni tiếc của tặng hắn. Bà làm gì vậy? Ra đây, nãy giờ tôi hiểu rồi. Liệu bề giấu giếm không xong, bà La Ni đến cạnh bên chồng để thú thật. Tư Hùng anh ruột của bà vốn nghiền rất nặng. Nếu không được tiếp hơi bằng chút ít vàng đen, Tư Hùng sẽ mang bệnh báo hại thêm tiền thuốc men. Tây La Ni nắm tay vợ. Được rồi, tôi biết ảnh nghiền từ hồi nãy lận. Chỉ có người nghiền mới giàu tưởng tượng. Ảnh nói nghe láo quá, nhưng cũng quyến rũ được bọn cu ly vườn dừa. Rồi ông ta mỉm cười. Bà mở tay ra để tôi coi cục nhựa đó bao lớn. Ồ, nhỏ quá, đâu đủ. Anh còn thầu cử chiều. Nếu xong xuôi, tôi mời anh hút chung một mâm cho vui. Dè đâu người anh ruột của bà khôn ngoan quá. Suốt buổi trưa hôm ấy, cổ mòi tìm ốc để bịa câu chuyện thêm phần hào hứng. Bà La Ni đã tiết lộ, câu chuyện đó tuy láo nhưng quyến rũ được bọn cu ly vườn dừa. Như vậy, có nghĩa mai chiều, Tây La Ni sẽ thâu dụng anh ta, phong chức cặp rằng trong lúc bọn Nhật Bổn lăm le chiếm trọn Hòn Tre. Nhưng thời khắc trôi qua nhanh chóng, Tư Hùng vẫn chưa kịp vận dụng trí thông minh của mình để chuẩn bị giai đoạn cuối của chuyện mỏ vàng là Tây La Ni đã gọi. Anh Tư ơi, lên đây chơi. Nãy giờ tôi muốn biết ở Hòn Tre còn mỏ vàng hay không. Dạ, tôi xin nói tiếp. Hễ tôi nói trật, xin ông sửa lại giùm. Từ Hùng thích chí khi trả thù khéo léo Tây Lani bằng mấy tiếng sửa lại giùm. Anh nói qua giai đoạn thầy địa lý Tàu đến chợ Rạch Giá thử vàng. Đó là vàng thiệt, đúng tuổi. Thầy địa lý hối hả trở về Hòn Tre để báo tin mừng cho ba người bạn chủ quán ăn cướp và cuốc rẫy được biết. Đến nhà anh chủ quán, thầy địa lý xám mặt vì giữa quán có cái quan tài nằm chình ình. Số là anh chủ quán quá mừng rỡ, mặc dầu chưa biết đó là vàng non hay vàng đúng tuổi. Uống rượu ly bì, say té nhào đập đầu vào vách đá. Tây Lani nói, chuyện hay quá, còn thằng cuốc đất, chẳng lẽ nó sống? Tư Hùng bẽn lẽn vì Tây Lani đã chận họng trước. Tuy nhiên, khi nghĩ tới buổi hút á phiện tối nay, anh ta cười rất tự nhiên. Thằng chuyên nghệ cuốc rẫy lúc đầu thì sống chung, nhưng sau đó cũng chết. Nó chán nản cho rằng mỏ vàng ở chót Hòn Tre chưa đúng tuổi. Vì vậy, nó vô tình tiết lộ bí mật với người anh ruột. Anh ruột động lòng tham mua phần Hùng của nó trong công ty mỏ vàng. Giấy tờ ký kết xong, nó đâm ra tiếc của khi ông thầy địa lý Tàu cho biết mỏ vàng đó quý giá vô song. Tây Lani gật đầu. Nó chết hả? Chết bằng cách nào cũng được. Nó tiết lộ bí mật. Dạ, nó tự giận vì tiếc của. Còn thằng ăn cướp có phần Hùng trong công ty, chưa chi nó đã mượn nợ mượn nần, uống rượu ly bì, chọc ghẹo tất cả những cô gái mà nó gặp. Nó đòi đuổi tất cả dân chúng ra khỏi Hòn Tre vì tất cả đều vô ơn bạc nghĩa, khinh khi nó lúc làm nghề ăn cướp. Nó đòi lập một đạo binh. Tây Lani, đừng nói tới chuyện quốc sự. Tư Hùng trợn mắt. Có chuyện quốc sự mới vui. Nó đòi lập một đạo binh chiếm cứ Hòn Tre, khai thác mỏ vàng độc quyền. Nhưng rủi thay, dân trên đảo bao vây đánh nó trước, bắt sống rồi tra tấn đến chết. Tây Lani nói xen vào. Riêng về thầy địa lý Tàu, phải như vậy, như vậy. Tư Hùng đâm ra thối chí. Tại sao Tây Lani can thiệp vào câu chuyện cổ tích? Chính hắn đã thú thật, chưa từng nghe qua lần nào. Đến phần kết cuộc này, người nghe trở thành người kể chuyện và người kể chuyện là Tư Hùng đóng vai tù người nghe. Như vậy có nghĩa là Tây Lani khinh thường câu chuyện, liệt nó vào hạng nhảm nhí, vô ý nghĩa. Như đoán trúng tâm trạng của Tư Hùng, Tây Lani ngáp dài rồi nói nhanh. Chuyện ngộ quá, phải có phần kết cuộc cho hợp luân lý. Theo ý tôi thì thầy địa lý buồn rầu chẳng thèm khai thác mỏ vàng. Thầy ta chán nản cuộc đời xấu xa, lên chót Hòn Tre cất chòi để ngâm thơ uống rượu. Vì quá tham lam, dân chúng Hòn Tre kéo tới chòi bao vây đòi chia của. Thầy địa lý đòi tự tử, cho rằng khi gặp mỏ vàng các người sẽ chém giết lẫn nhau. Nhưng lòng dân quá hăng, họ đáp lại thà chém giết lẫn nhau vì mỏ vàng còn sướng hơn là cuốc rẫy, bán quán hoặc làm nghề ăn cướp biển. Thừa lúc thầy địa lý ngủ say, họ kéo tới bắt sống. Thầy mỉm cười, xem cái chết như không, nên trả lời gọn lõn. Thằng chủ quán rành chỗ có mỏ vàng nhưng nó đã chết rồi. Tụi bay giết tao vô ích. Bây giờ nếu tha mạng cho tao, tao điểm chỉ cho tụi bay biết mỏ vàng quý hơn. Dân trên đảo mừng quýnh, mở trói cho thầy địa lý. Thầy nói, mỏ vàng là tình thương yêu của tất cả những người trên đảo Hòn Tre này. Nếu dân Hòn Tre yêu thương lẫn nhau, đừng chém giết lẫn nhau, thì ai nấy ăn no, ngủ yên, sung sướng hơn tìm ra mỏ vàng mà chết thảm khốc theo kiểu thằng chủ quán, thằng ăn cướp, thằng cướp rẫy. Câu chuyện mỏ vàng vừa chấm dứt trước khi Tây Lani và Tư Hùng sáp lại mâm hút á phiện. Hai người nhìn nhau lộ vẻ tương đắc, thông cảm. Tây Lani nói, anh là anh vợ của tôi, bắt đầu từ ngày mai anh lãnh nhiệm vụ cai quản bọn cu li vườn dừa. Lúc rảnh rang anh kể lại chuyện mỏ vàng ở chót núi cho tụi nó nghe. Tư Hùng gật đầu nhưng vẫn thắc mắc. Rồi tôi ăn tại đâu? Ở tại đâu? Lương bổng bao nhiêu một tháng? Thủng thẳng rồi tôi tính sao? Tôi hứa cho anh hút mỗi ngày 10 điếu, tùy theo anh làm việc sốt sắng hay lười biếng. Tư Hùng đáp. Tôi hứa ở suốt ngày ngoài vườn dừa để kiềm chế tụi nó. Cỡ này tụi Nhật Bổn hung hăng lắm. Nó xúi dục dân chúng đòi chia mỏ vàng ở Hòn Tre. Hai tháng sau, Nhật Bản đảo chánh pháp, vợ chồng Tây Lani bị bắt để đưa về Sài Gòn và dân chúng phá tan tành ngôi biệt thự của Tây Lani. Tư Hùng kêu oan, cho rằng mình là kẻ làm công nên khỏi bị bắt. Trước khi lìa đảo, Telani xin phép nhà binh Nhật Bổn để gặp mặt Tư Hùng lần chót. Anh dở quá, hồi nãy mấy thằng làm cỏ vườn dừa trước mặt tôi, anh thấy không? Nuôi anh vô ích quá. Tư Hùng im lặng xin lỗi. Tôi đâu phải dở. Thật ra từ 2 tháng rồi, Tư Hùng lãnh nhiệm vụ cặp rằng để bố trí ăn cắp dừa khô của Telani cho người chở qua rạch giá bán, kiếm tiền bỏ túi xài riêng. Câu chuyện mỏ vàng và luân lý mỏ vàng chỉ là đề tài mà anh ta kể để mua chuộc cảm tình của Telani. Anh ta đâu có phổ biến cho ai biết. Telani nói gắt lần chót cho hả giận. Anh quá tệ, hôm nay anh theo tụi nó để phản lại tôi. Sao không nói chuyện mỏ vàng cho tụi nó nghe? Anh kể cho mấy đứa nghe, kể mấy lần. Tư Hùng đáp, không có lần nào hết. Sao vậy? Vì tụi nó không thèm nghe. Telani nổi giận. Không kể lần nào mà sao anh biết tụi nó không thèm nghe? Dạ, hồi mới ra Hòn Tre này tụi nó coi vợ chồng anh và tôi như loài khỉ phá hoại. Nhờ tôi gây cảm tình bằng cách khác nên mới có ngày hôm nay. Bằng không chúng giết anh trước khi tàu binh Nhật Bổn đổ bộ.